Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt mai sau khắp khởi mừng. Kính thưa cộng đoàn, xuyên suốt các bài đọc trong ngày lễ mừng các thánh tử đạo nhắc nhở mọi người chúng ta gương sống đạo và gương tử đạo. Trong bài đọc một sách Ma-ca-bê, một người mẹ đã sống trọn vẹn luật Chúa và khi phải đón nhận phúc tử đạo từ 7 đứa con, bà đã lên tiếng nhắc nhở các con của mình rằng sống theo lời Chúa và chấp nhận chết vì Chúa sẽ được một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Và trong bài phúc âm, Chúa Giêsu mời gọi: nếu ai muốn theo Ngài, nếu ai muốn làm môn đệ của Ngài, hãy vác thập giá mình, hãy chấp nhận thập giá mình, hãy đón nhận thập giá mình để đi với Ngài và sẽ được cuộc sống vinh quang. Thánh Phaolô diễn tả điều đó trong việc thực hành, đó là không gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, có thể là gian truân, có thể là bắt bớ và có thể là chịu chết vì đạo, nhưng chúng ta đã được liên kết với Chúa Giêsu, được chính sức mạnh của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vượt thắng. Nhìn lại gương của các thánh tử đạo nước Việt Nam, chúng ta có thể thấy được rằng đó là một cuộc sống đạo và một cuộc tử đạo. Trước hết là cuộc sống đạo. Khi tuyên phong các thánh tử vị đạo Việt Nam, gồm có các giám mục, linh mục, các thầy giảng, các anh chị em giáo dân, giáo hội muốn nói lên rằng tất cả những người này và còn hơn thế nữa, đây là những con người đã sống trọn vẹn niềm tin của mình. Niềm tin đó không chỉ dành cho các giám mục, các linh mục là những người phải làm gương hay là những người phải dạy dỗ cho người khác. Không phải thế, mà tất cả những ai mang danh người Kitô hữu thì phải sống niềm tin đó và sống đời sống đạo rất tốt lành. Bà Anne Lê Thị Thành là một trong 118 các thánh tử vị đạo đã nói với các con của bà trước khi bà đi chịu khổ hình. Bà nói rằng: các con ơi, mẹ rất yêu thương các con, nhưng vì niềm tin, vì tình yêu đối với Chúa, mẹ sẽ chấp nhận chịu gian khổ để làm chứng cho niềm tin của mình. Và ông trùm Emmanuel Phụng cũng vậy. Khi trước khi chết trao thánh giá lại cho đứa con gái, ông ta đã nói rằng đây là kỷ vật của cha. Cha đã giữ bao nhiêu năm, giờ đây cha chết vì đạo, cha trao lại cho con, hãy giữ lấy để sống niềm tin của mình. Vâng, các thánh tử đạo là những người đã sống một đời sống rất tốt đẹp, từ các giám mục, từ các linh mục, từ các thầy giảng, rồi những người giáo dân. Đó là những người sống trong một gia đình có niềm tin, những gia đình đạo hạnh, là những người cha, người mẹ rất tốt lành, và giáo dục con cái để cũng trở thành những người sống tốt lành. Vâng, kính thưa cộng đoàn, và khi cần, các ngài đã tử đạo. Vâng, chọn lấy một lối sống tốt lành, chọn lấy một cuộc đời đạo hạnh chưa đủ, mà làm chứng cho cuộc sống đó qua việc đổ máu rào, đó là một lời chứng rất là mạnh mẽ và lời chứng có giá trị nhất. Đức Cô Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói: ngày nay người ta cần chứng nhân hơn là cần thầy dạy. Một đời sống tốt lành, một người Kitô hữu, một gia đình Công giáo tốt lành, sống đẹp đạo tốt đời, đó là một lời chứng rất là hữu hiệu cho người khác nhận ra đạo thật của mỗi người chúng ta. Và các thánh tử đạo chẳng những là đời sống mà đã đem cả mạng sống mình. Có thể các ngài chết không phải sự hận thù, không phải là sự ghen ghét, nhưng mà chết vì niềm tin. Và những người nhìn các ngài chịu chết, chịu bách hại, không phải là một sự ghét hay là một sự thù hận, mà là luôn luôn có thiện cảm với các ngài. Các người này đã trung thành với niềm tin đó. Và rất nhiều người sau cái chết của các ngài đã nhận ra được rằng Kitô giáo là đạo họ cần tìm đến, Kitô giáo là niềm tin họ cần được xây dựng, và đã họ chọn lựa đời sống niềm tin của mình nơi Kitô giáo. Một giáo phụ đã nói, máu các thánh tử đạo là hạt giống sẽ trổ sinh niềm tin Công giáo. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa qua năm đức tin, giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp bước hay là nhìn vào gương sống của các bậc tiền bối, của các bậc cha ông của chúng ta đã sống cái niềm tin đó, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống niềm tin đó. Niềm tin đó được xây dựng nơi mỗi người, nơi gia đình, nơi giáo xứ và nơi cộng đồng nhân loại. Niềm tin đó không phải là một sự tự hận, nhưng là một tình yêu, là một niềm hy vọng. Thế nhưng ngày nay chúng ta đã sống như thế nào? Một cái điều mà tôi vẫn chia sẻ khi nhắc đến các thánh tử đạo là trước đây người ta bắt bớ, người ta bắt đạo, người ta cấm đạo chỉ vì không muốn cho đạo phát triển. Ngày hôm nay có một chiêu khác, đó là đổi. Trước đây phải bước qua thập giá, không bước qua thập giá thì bị chết. Ngày hôm nay mời gọi rất nhẹ nhàng, nhiều khi rất êm dịu, đó là đổi thập giá. Một người Kitô hữu thay vì sáng dậy sớm để đi dâng lễ cầu nguyện, thôi đổi thập giá. Thay vì đến nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện dâng thánh lễ, ngồi quán cà phê nhẹ nhàng hơn, hoặc là chọn thánh lễ nào cha nào dặn ngắn, cha nào lễ nhanh, đi cho nó thoải mái hơn. Đổi thập giá, kính thưa quý ông bà và anh chị em, thay vì dành giờ đọc giáo lý, tham dự các hội đoàn, thì chọn một cuộc sống khác có vẻ phù hợp theo cách nào đó. Đó là một sự đổi thập giá mà chúng ta quên là sự hy sinh, ta quên là sự phục vụ. Vâng, cái đổi thập giá này nhiều khi chúng ta bị đánh lừa và nhiều khi bị mắc lừa, đổi dần dần và đổi luôn, rốt cuộc chúng ta không còn gì cả. Vâng, lễ các thánh tử đạo Việt Nam nhắc nhở mỗi người chúng ta nữa, hãy chọn lấy thập giá, hãy vác lấy thập giá với một sự tự nguyện, với một sự hy sinh, chúng ta sẽ nhận được rằng đó là điều mà chúng ta cần. Vì chính Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều đó, các thánh tử đạo cũng đã thực hiện điều đó, và đến lượt chúng ta cũng phải thực hiện điều đó trong cuộc đời mình. Tử đạo là gì? Một sự hy sinh cho nhau, một sự phục vụ cho nhau, một sự thông cảm, một sự tha thứ cho nhau. Đó là sự tử đạo mà rất cần thiết trong thời đại của chúng ta. Những ngày này hay trước hơn nữa, Đức Giáo hoàng Francisco đã làm một cái điều mà cả thế giới ngưỡng mộ, không phải ngưỡng mộ một vị giáo hoàng của gần 1 tỷ người, nhưng mà một vị giáo hoàng rất là danh giá, rất là trọng vọng, nhưng bỏ hết đến với những người nghèo khổ, đến với những người bệnh tật, đến những người đau ốm. Vâng, thế giới này cần một vị giáo hoàng như vậy. Cái đó cũng là một việc tử đạo, bởi vì ai cũng muốn hơn người khác, ai cũng muốn phục vụ người, người khác phục vụ mình. Nhưng những người Kitô giáo được mời phục vụ anh chị em, những người Kitô giáo được mời gọi phục vụ hy sinh cho anh chị em. Xin các thánh tử đạo là những người đã hoàn thành sứ mạng, cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết hy sinh, biết chọn lấy, chọn lựa đức tin cho mình trong cuộc sống, để chúng ta cũng làm chứng cho niềm tin của mình và làm chứng cho Chúa. Xin cảm ơn công đoàn.